còn ngài Li Bà Đa đó, Li Bà Đa dịch là Li Việt ha, hoặc là thường tác thanh, có khi cũng dịch là Giả Hòa Hợp đó, ngài là em của ngài Xá Lợi Phất, cha mẹ của ngài á, do cầu cái sao Li Bà Đa đó mà sanh ra, ngài từng cũng có lúc gặp mưa rồi nghỉ ở cái đền thờ thần, gặp hai con quỷ nó tranh nhau cái thay chết, tức là lúc có trời mưa rồi ngài vào cái đền thờ thần đó ngài nghỉ sau đó ngài thấy hai con quỷ nó, một con thì nó dắt cái thay chết đi vô trước, còn con đi vô sau, rồi hai con nó giành nhau, con nào cũng nói là cái thay chết đó của nó hỏi ngài có phân xử, ngài nói của ai, thì ngài nghĩ rằng bây giờ nếu mà nó dối thì cũng chết thôi, bây giờ hai con nào cũng là quỷ hết thì thôi, chi bằng nó thật ngài mới chỉ cái con quỷ dắt vào trước đó, nó là của con quỷ này, thì con kia nó tức giận, nó mới bứt tay bứt chân của ngài, nó bứt giật rời ra, thì khi mà con này nó giật đứt chân tay của ngài thì con kia nó thấy nó thương, mới lấy chân tay của cái thầy chết á, nó mới ráp vào thì cuối cùng rồi á, thì hai con nó mới lấy những cái phần mà tay chân đồ mà nó dứt ra ngoài đó, nó chia nhau nó ăn. Sau đó thì ngài mới suy nghĩ như vậy, thì bây giờ thân này thân của ai đây? Nãy giờ là tay chân của mình thì bị nó dứt ra rồi, nó ráp cái tay của thầy chết vô rồi. Thì vậy là của ai đây? Cho nên ngài mới cảm nhận được thân người nó là hư huyễn, nó không thật, không phải là của ta gì hết. Cho nên là khi mà đến cái chỗ Phật á, ngài nghe nói về cái lý bốn đại hòa hợp đó, ngài liền cảm nhận và về xuất gia rồi cũng đắc đạo. Đó là ngài Li Bà Đa. Còn ngài Tất Lăng Già Bà Ta đó là dịch là Dư Tập. Ngài có cái dư tập gọi là cái dư tập kiêu mạn á, 500 đời ngài làm Bà La Môn, 500 đời sanh làm Bà La Môn, cho nên cái tập khí Bà La Môn nó cũng sâu lắm. Do đó mà có lần ngài đi qua ngang sông Hằng là nước nó chảy, ngài đi không được, ngài mới kêu, ngài quở cái thần sông Hằng, ngài bảo là con tiểu tỳ hãy dừng lại cho dừng trả lại để cho ngài đi qua đó. Thì thành sông Hằng lúc đó mới sau đó mới đến mới mét với Phật, mới thưa đệ tử ngài mắng tôi đó. Thì Phật kêu ngài xin lỗi, thì ngài lại ngài cũng chắp tay ngài xin lỗi, nhưng mà xin lỗi ngài bảo con tiểu tỳ tôi chớ giận. Xin lỗi kiểu đó đó. Thì các vị tỳ kheo mới thấy mới nghe mới là cười, nói là xin lỗi mà cũng giống như mắng ra. Thì Phật mới dạy cái này là do tập khí nhiều đời của ngài làm Bà La Môn đó, cho nên cái tập khí kiêu mạn như vậy thôi, chứ sự thật từ ngài không phải là có tâm kiêu mạn. Cho nên đó là ngài Tất Lăng Già Bà Ta. Còn ngài Bạc Câu La đó dịch là Thiện Dung, hoặc là Vĩ Hình đó, ngài lúc nhỏ thì bà mẹ kế á coi như ghét ngài, cho nên 5 lần để mà tìm cách giết hại, nhưng mà không có giết được, bởi vì đây là cái kiếp chót của ngài kiến quả là hắn, cho nên không có giết nổi. Sau cùng thì ngài cũng gặp Phật rồi tu cũng đắc đạo, ngài sống đặc biệt là sống tới 160 tuổi, rất là thọ, không bị giết hoài không chết, nhưng mà sống lại sống dài nữa. Đó, mới thấy do cái nghiệp của báo đó, được cái phước là không có bệnh nữa, thường thân không bệnh để sống dài, cho nên ngài gọi là trường thọ bậc nhất đó, vị tỳ kheo mà trường thọ bậc nhất. Còn ngài Maha Kausila đó dịch là đại tắc có chỗ gọi là trường trảo phạm chí đó, tức là cậu ngài Xá Lợi Phất. Ngài Năng Đà lại có hai, Năng Đà và Tôn Đà La Năng Đà. Tất nhiên là Năng Đà dịch là Quan Hỷ đó, là em khác mẹ với Thế Tôn. Nhưng mà để phân biệt với ngài gọi là Mục Ngu Năng Đà, cho nên gọi là Tôn Đà La Năng Đà. Tôn Đà La là tên của cái người vợ sắp cưới. Thì như vậy là cũng có vị gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Nghĩa là theo trong sử cũng có một vị gọi là Tôn Đà La Nan Đà, con của vị Đại Thương Chủ nữa. Cho nên là Nan Đà có nhiều vị, ở đây thì nó là hai vị, Nan Đà và Tôn Đà La Nan Đà. Còn ngài Phú Lầu Na Di Đa La Ni Tử đó, dịch là Mãn Từ Tử. Đây là con của một vị quốc sư của vua Tịnh Phạn cũng dòng Bà La Môn. Trước ngài cùng với 30 người bạn đi vào trong núi tuyết đó, tu đắc được cái tứ thiền, rồi đắc được cả ngũ thông nữa, nhưng mà chưa có gọi là sạch được cái gọi là lậu tận, đắc được cái lậu tận thông là giải thoát, chưa được giải thoát. Sau theo Phật rồi chứng A La Hán là cái vị coi như là thuyết pháp đệ nhất. Còn ngài Tu Bồ Đề thì mình đã có học rồi, Tu Bồ Đề là học ở trong kinh Kim Cang, tức là ngài không sanh đó, gọi là giải không bậc nhất. Ngài A Nan là cái vị thị giả của Phật, là đa văn bậc nhất. Ngài La Hầu La có cái gọi là La Phân, dịch là Phú Chướng, là ngài do ở trong thai mẹ 6 năm cho nên gọi là Phú Chướng đó, là cái vị sa di đầu tiên ở trong Phật pháp, gọi là mật hạnh đệ nhất. Thì như vậy đó là những vị coi như là đại A La Hán, đại hán. Rồi những vật mà gọi là hữu học và vô học. Hữu học vô học tất nhiên là những vị nào. Hữu học là chỉ cho các cái bậc từ là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đó là hữu học, bởi vì chưa có gọi là hoàn toàn sạch hết phiền não lậu tận, cho nên gọi là còn hữu học. Còn A La Hán mới gọi là vô học, mới sạch hết lậu tận, giải thoát. Còn đó là hàng gọi là tỳ kheo. Rồi những hàng tỳ kheo ni như bà Maha Ba Trà Ba Đề. Maha Ba Trà Ba Đề tất nhiên là dịch là đại ái đạo đó, có chỗ cũng gọi là Kiều Đàm Di đó, tất nhiên là chúng gọi là chúng chủ ni đó, là con di mẫu của Thế Tôn. Còn mẹ ngài Lao La là Gia Thâu Đà La. Gia Thâu Đà La tất nhiên là dịch là Hoa Sắc đó, hay là Danh Văn. Thì cũng cùng với những quyến thuộc cũng đồng câu hỏi trong đây. Thì như vậy đó là nói chung tất cả gọi là chúng Thanh Văn hay là chúng Nhị Thừa đó. Thì như vậy ở đây là đặt hàng Thanh Văn trước, bởi vì hàng Thanh Văn là coi như là cái hàng đương cơ, dẫn hàng Thanh Văn, hàng Nhị Thừa để mà trở về nơi nhất Phật Thừa, cho nên dẫn ra trước. Rồi kế đó là mới nói đến các hàng Bồ Tát, nhưng các bậc đại Bồ Tát 80 người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều chứng đặng pháp Đà La Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển nói pháp luân bất thối, chuyển từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở nơi các đức Phật trồng các cõi công đức. Đây là nói về các vị Bồ Tát, Bồ Tát mà thuộc về hàng đại Bồ Tát chứ không phải là thường. Trong đó 80 người đều là bất thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát mà gọi là bất thối đó, có gọi là có ba hạng. Thứ nhất đó, gọi là cái vị bất thối. Vị bất thối là chỉ cho Bồ Tát mà thuộc hàng thất trụ đó, thất trụ trong thập trụ, tức là không còn thối chuyển trở lại nhị thừa nữa, cho nên gọi là bất thối, đó gọi là vị bất thối. Còn hạng thứ hai gọi là hạnh bất thối. Hạnh bất thối là Bồ Tát mà thuộc hàng thất địa, thất địa thì tu hành không còn thối chuyển nữa. Còn hạng thứ ba gọi là niệm bất thối. Niệm bất thối là Bồ Tát thuộc hàng bát địa. Đến hạng này thì không cần phải gọi là khắc ý tinh tấn gì, nhưng mà tự nhiên cũng có thể tiến đạo hết, luôn luôn nghĩa là gọi là được gọi là vô công dụng đạo đó. Thì như vậy đó là những hàng gọi là Bồ Tát mà bất thối. Đà La Ni dịch là tổng trì, tất nhiên là coi như là gom giữ không có để sót mất đó. Tất nhiên là những vị này được cái sức niệm huệ cho nên ghi nhớ không có quên, nghe rồi thì nghe là không có quên. Nhạo thiết biện tài tất nhiên là cái Trong cái một trong bốn cái pháp gọi là biện tài vô ngại đó, trong bốn pháp đó thì thứ nhất gọi là pháp vô ngại. Pháp vô ngại là đối với những danh cú, những cái văn chương mà cái pháp mà mình đã lãnh ngộ đó, quyết đoán không có ngại. Tất nhiên là tinh thông hết các cái pháp mà về danh cú, về văn chương đều tinh thông. Còn nghĩa thứ hai là nghĩa vô ngại, tất nhiên là tinh thông hết những nghĩa lý của cái pháp mà đã nêu bài, cũng quyết đoán rõ ràng không có ngăn ngại. Thứ ba gọi là từ vô ngại, là tinh thông mọi thứ ngôn ngữ, ngôn từ của địa phương. Rồi thứ tư đó mới gọi là biện tài vô ngại, hay gọi là nhạo thuyết biện tài đó. Đây là tùy thuận với cái chánh lý mà tỏa bài được vô ngại, tùy theo cái chỗ mong muốn của mọi người, của đối phương mà nói ra đều được tự tại. Đó gọi là cái bốn cái pháp mà biện tài, bốn cái pháp vô ngại. Thì những vị này là những vị Bồ Tát mà thuộc cỡ lớn rồi, cho nên rồi được những cái công đức khác thường, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở nơi các Đức Phật đó cũng trồng các cội công đức. Đó, những vị này cũng thường được các Phật gọi ngợi khen, dùng cái đức từ để mà tu thân, khéo chứng trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí đến nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế giới, có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh. Đó là những vị đại Bồ Tát. Ở đây mới là kể tên, kể tên các vị đó, như là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thượng Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Bụ Trưởng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dẫn Thí, Bồ Tát Bụ Nguyệt, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Mãn Nguyệt, Bồ Tát Đại Lực, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Vũ Tích, Bồ Tát Đạo Sư, vân vân. Các vị đại Bồ Tát như thế, 80 người câu hội. Thì hàng thanh văn thì dẫn trước tiên, rồi kế là hàng Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát là thuộc về gọi là cái chính của kinh muốn nhắm, cho nên rồi nó ở giữa. Rồi sau đây thì mới tới các vị trời, rồng, bát bộ. Tới ngày lúc bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân cùng với quyến thuộc hai muôn vị thiên tử cũng câu hội. Thích Đề Hoàng Nhân tức là trời Đế Thích, mà mình thường gọi cũng gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đó. Thì như vậy, quý Phật tử thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế đến đây cũng phải nghe pháp, cho nên rồi cũng theo Phật, quy Phật. Do đó mình khi mà quy y là mới có trong quy y mới có nhắc đó, đã quy y Phật rồi thì không có quy y theo nghĩa là thiên thần gì nữa hết, bởi vì các vị là cũng là theo Phật, cũng đệ tử Phật, cũng hộ trì chánh pháp. Rồi lại có Minh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bửu Quang Thiên Tử, bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hội. Minh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bửu Quang Thiên Tử, đó là những vị mà thuộc về nội thần của trời Đế Thích. Rồi bốn vị đại thiên vương á, thuộc về những vị gọi là ngoại tướng, tức là tướng bên ngoài đó của trời Đế Thích. Rồi tự tại thiên tử, đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội. Tự tại thiên tử tất nhiên là vị thiên tử gọi là chủ của cõi trời Quá Lạc. Đại tự tại thiên tử là vị thiên chủ của cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đây là những vị trời mà thuộc về dục giới.